Nếu chúng ta là cái người bình dị thì sau khi thấy người đệ tử trình bày đúng như mình thì chỉ cần một câu hoặc khen hoặc gì đó thôi. Còn Mã Tổ không, không khen, không chê mà hét một tiếng điếc lỗ tai 3 ngày. Thì cái tiếng hét nó chừng nào quên, đời đời không quên. Thì đó là một cái thuật làm cho Tổ Bá Trượng thấy được cái mình biết, mình thấy được ấn chứng bằng một tiếng hét mà suốt đời không quên. Đó. Mà không quên tiếng hét tức là không quên cái chỗ mình thấy. Đó là cái đặc biệt. Vì vậy mà nói là đại cơ đại dụng về chỗ đó, đó. Bởi vậy nên người xưa hay dùng những cái thuật để cho cái người ngộ đạo một phen thấy trình ra thì các ngài tạo điều kiện cho mình đời đời không quên. Thì đó là cái đặc biệt của người xưa. Bởi vậy cho nên khi mà nói tới đó rồi thì ngài Hoàng Bá liền hoảng hốt le lưỡi. Cái thái độ đó là gì? Tức là cảm thông, thấy được cái chỗ của Mã Tổ, thấy không? Đó là phục cái chỗ đó, kinh sợ cái chỗ đó. Chứ mình nghe nói vậy thì mình, nếu như mình thì sao? Mình im ru thôi, phải không? Và ngài hoảng hốt le lưỡi thì biết rằng ngài đã thấy được tận tim gan của Mã Tổ. Bởi vậy cho nên Bá Trượng bảo ngươi về sau kế thừa Mã Tổ chăng? Ngươi thấy được Mã Tổ, bây giờ ngươi kế thừa Mã Tổ phải không? Đó là cái câu hỏi. Nếu mà ngài nói con thấy được Mã Tổ, con kế thừa Mã Tổ, thì như vậy là không có phải là tình thầy trò rồi. Cho nên ngài mới nói: sư thưa, chẳng phải thế. Ngày nay nghe thầy nhắc lại, được thấy đại Mã đại sư đại cơ đại dụng. Nếu kế thừa Mã đại sư về sau mất hết con cháu của con, kế thừa một người chết thì đâu còn ai mà tiếp nối. Cho nên không thể kế thừa người chết mà phải kế thừa cái người đang trực tiếp nói cho mình nghe đó. À, cái đó là cái điều quan trọng. Chứ nếu mà mình bây giờ đó mà được hỏi vậy cái thì mình muốn làm huynh đệ với ngài Bá Trượng cho vui. Nó phải con kế thừa, tôi kế thừa Mã Tổ thì tôi thấy được Mã Tổ thì tôi với thầy là huynh đệ rồi, thấy không? Còn ngài nói rõ rằng không, không phải vậy. Vì được thầy nhắc thì con mới nhận ra. Như vậy thì cái nhận ra đó là từ miệng thầy, thì như vậy con là đệ tử của thầy chứ không phải là đệ tử của Mã Tổ. Nếu là đệ tử Mã Tổ sau này không có con cháu kế thừa. Bá Trượng bảo đúng thế, đúng thế. À, đây lời của Tổ Bá Trượng thấy người đệ tử có cái khả năng vượt bậc, cho nên nói thấy bằng thầy kém thầy nửa đức, trí vượt hơn thầy mới kham truyền thụ. Cái thấy bằng thầy là thua thầy nửa đức rồi. Sao vậy? Bởi vì mình mới thấy à. Còn ông thầy đó, ông đã thấy rồi, ông truyền bá, ông dạy dỗ người ta, thì cái công đức của ông bằng bao nhiêu? Còn mình mới thấy thì tức là cái thấy bằng, nhưng mà cái công đức mình đâu có bằng, cho nên thua thầy nửa đức. À. Còn trí vượt hơn thầy mới kham truyền thụ. Cái trí mà hơn thầy á thì mới đáng cho thầy truyền trao, mới kham lãnh cái trách nhiệm của thầy truyền trao. Thì bây giờ nhìn ở đây mấy chú thấy có ai trí vượt hơn thầy chưa? Nói như vậy đó là cái đáng buồn. Ở trong nhà thiền không sợ đệ tử giỏi hơn thầy, mà đệ tử giỏi hơn thầy đó là cái mừng, là có người kế thừa, có người gánh vác được cái việc lớn của mình trao cho. Chứ không phải như các nơi sợ học trò nó hơn rồi nó lấn lướt mình, không phải vậy. Ở trong nhà thiền mong được người đệ tử có một cái khả năng vượt hơn thầy, người đó mới gánh vác được việc lớn của thầy. Đó là cái điều mà mình thấy nó đặc biệt ở trong nhà thiền. Chỗ thấy của ngươi hiện nay quả là có tác dụng vượt hơn thầy, xác nhận vậy, phải không? Như vậy thì Tổ Bá Trượng không có cái tự ái gì hết á. Thấy người học trò có cái khả năng vượt hơn mình, nói thật. À, ông có khả năng vượt hơn thầy. Đó, bây giờ tới bình, quý vị hãy nói: Hoàng bá hỏi thế ấy là biết mà cố hỏi, hay không biết mà hỏi? Tức là biết Mã Tổ tịch hay chưa đó, mà hỏi, hay là không biết mà cố hỏi? À, không biết mà hỏi, hay là biết rồi mà cố hỏi? Cần phải thân thấy chỗ hành lý trong nhà cha con người mới được. Tức là mình phải thấy được cái việc mà cha con đưa mang gánh à, như thế nào, thì mình thấy được cái chỗ đó mới là thấy suốt. Một hôm Hoàng Bá lại hỏi Bá Trượt: Tông Thừa về trước làm sao chỉ dạy? À, Tông Thừa tức là thiền đó, về trước bây giờ thiền tông làm sao mà chỉ dạy cho nhau? Bá Trượt im lặng giây lâu. Hoàng Bá thưa: Không thể dạy người sau. Đoạn tiểu cho: Nếu mà im lặng vậy thì làm sao dạy người sau? Mà nếu không dạy được người sau thì đoạn tiểu rồi. À, Bá Trượt nói: Sẽ bảo ngươi là một cá nhân. Càng đứng dậy đi vào phương trường. Câu nói đó là sao? Sẽ bảo ngươi là một cá nhân, tức là ngươi là một con người hiện tại, chứ không có nói tới sau gì nữa. Người không nói truyền bá cho mai sau. Tại sao vậy? Bởi vì mình cứ để cho tâm nghĩ tưởng quá khứ vị lai. Ở đây chỉ nói ngay ông. Tôi biết ông là một cá nhân, mà một cá nhân ông đã được thì tức mai sau được cái gì, để còn nói cái gì mai sau nữa. À, như vậy là cái câu chuyện đối đáp giữa ngài Hoàng Bá và Tổ Ba Trượng rồi. Bây giờ tới cái chuyện khác. Hoàng Bá cùng tướng quốc Bùi Hương là bạn phương ngoại. Phương ngoại tức là người bạn ở bên ngoài, chứ không phải ở trong chùa, không phải là cái hàng xuất gia với nhau, đó là bạn phương ngoại. Bùi Hương cắn Nguyễn Lăng thỉnh sẽ đến quận đường, đem quyển sách ông viết trao cho sư xem. Sư tiếp nhận rồi để dưới tòa, bỏ qua không dở ra xem. Im lặng với lâu hỏi: Hội chăng? Bùi Hương thưa: Chẳng hội. Hoàng Bá nói: Nếu thế ấy hội được, vẫn còn chút ít so sánh. Nếu bài trên giấy mực thì chỗ nào lại có tông của ta? À, thì quý vị thấy cái đoạn này, ông Bùi Hương tức là ông đã ngộ ở chỗ mà ngài Hoàng Bá kêu Bùi Hương ông giả đó, đã ngộ rồi. Cho nên về ông viết cái cuốn sách nói về cái tâm tâm. Khi viết cuốn sách đó rồi, đem lên danh cho ngài xem, đem lên cái thì ngài để dưới tòa, không có màn gì hết. Rồi ngài im lặng giây lâu, ngồi im lặng. Im lặng rồi hỏi: Hội chăng? Ngài Bùi Hương thưa: Chẳng hội. Thì Hoàng Bá mới nói rằng: Nếu thế ấy hội được, vẫn còn chút ít so sánh. Tức là chỗ im lặng của ngài mà thấu được thì còn có chút ít so sánh. Nếu bài trên giấy mực thì chỗ nào lại có tâm của ta? À, nếu mà căn cứ trên giấy trên mực mà cho đó là truyền bá tông chỉ thì như vậy là mất cái tông chỉ của ta. Thì như vậy mới thấy rằng trước cái hành động của ông thầy mà mình nhận ra được thì cái đó mới là cái gần gũi. Còn tới trên sách vở chữ nghĩa mà nhận ra thì cái đó nó cũng không phải là cái gần gũi, không phải là cái từ ở chỗ thâm tâm của ông thầy mà mình thấy được, mà chỉ thấy ở cái dụng xa xôi, cách gián cách chứ không có trực tiếp. Do đó mà Bùi Hưu bèn làm bài tụng tán thán. Bài tụng tán thán ngày Bùi Hưu đây